Sáu La Mã, tính dục. Chuyện hệ trọng cả đời. Cháu 16 tuổi, mới có kinh, rồi mấy tháng nay không có nữa. Bác sĩ hãy trả lời cháu gấp. Bạn cháu nói, ai mất kinh là người đó có bầu. Có phải vậy không? Chuyện này hệ trọng cả đời em, mong bác sĩ cứu giúp. Sau khi chuyện đó xảy ra, em đã uống 2 viên thuốc. Nếu... thì cuộc đời em không biết sẽ đi về đâu nữa. Rồi một thư khác, rồi một thư khác nữa. Có em nói, người yêu cứ không tin em, đòi kiểm tra chất lượng hoài mà em còn bận học. Có em kể chuyện như phim hình sự. Trong đêm vắng đi học về trên quãng đường xa, có người bịt mặt nạ, vân vân và vân vân. Những thư như vậy ngày càng nhiều. Tại sách báo đồi trụy, tại phim ảnh nhảm nhí, tại gia đình buông lỏng, tại xã hội đổi thay, tại mở cửa nên gió độc vào nhà chăng. Đủ thứ tại, bị, vì, bởi như vậy. Nhưng cái tại lớn nhất có lẽ là tại chính mình, chính người bạn trẻ thiếu rèn luyện, thiếu bản lĩnh. Nhìn lên bản thống kê thì biết, hàng năm tại thành phố có khoảng 5.000 trường hợp nạo phá thai ở tuổi dưới 20. Báo chí và các nhà chuyên môn đã lên tiếng nhiều lần. Những tác hại không thể tưởng tượng, đặc biệt cho người nữ, như vô sinh, viêm teo ống dẫn trứng, có thai ngoài tử cung, nhau tiền đạo, v.v. do việc nạo hút thai lúc còn quá trẻ. 5.000, ấy là con số chính thức ở các cơ sở y tế hợp pháp. Còn bao nhiêu ca không kiểm soát được, hãy tưởng tượng đi. Có em bị thủng tử cung, có em bị băng huyết, và bao nhiêu tác hại nguy hiểm khác nữa không kể hết. Có điều trớ trêu là trong lúc xã hội ta, các bạn trẻ không hề được học, được hiểu biết chút gì về cơ thể mình, về tâm sinh lý lứa tuổi mới lớn của mình, để có thể chủ động bảo vệ sức khỏe cũng như bảo vệ các giá trị đạo đức truyền thống rất có ý nghĩa của mình, mà chạy theo nếp sống vật chất hưởng lạc. Thì ở các nước Âu Mỹ, một phong trào về nguồn đang dấy lên, ngày càng có nhiều bạn trẻ quay lại nếp sống của những năm 30, của các thế hệ cha ông trước đây, dù họ bị sức ép rất mạnh của bạn bè cùng nhóm. Hàng trăm ngàn em ký kết tự nguyện giữ gìn trinh tiết cho đến khi lập gia đình, và nhiều tài liệu sách báo dạy cho các em cách nói không trong những tình huống khác nhau. Rõ ràng Âu Mỹ sau nhiều thập kỷ sống buông thả, tự do tính dục, họ đã thấm thía những băng hoại và đang đối đầu với S, với các bệnh lây truyền qua đường tình dục, viêm gan siêu vi và vô số những vấn đề xã hội khác như giá trị gia đình truyền thống, con cái, người già. Nay họ muốn trở về nguồn, còn chúng ta lại nối đuôi theo con đường cũ của họ. Thật đáng tiếc. Trở lại câu hỏi trên, có phải mất kinh là có bầu không? Thật ra, có bầu không phải dễ. Muốn có bầu hay có thai, có mang, phải có sự tiếp xúc giữa tinh trùng của nam giới và trứng của nữ giới. Tinh hoàn, xem phần trước, sản sinh mỗi ngày hàng triệu tinh trùng, đó là các tế bào sinh dục nam mang theo nhiễm sắc thể chứa các gen di truyền của người con trai. Tinh trùng trông giống như con nòng nọc, bơi bằng một cái đuôi rất mạnh mẽ. Bình thường, tinh trùng sinh ra được tích chứa trong túi tinh. Nếu không phóng ra ngoài thì sẽ tự hủy đi. Ở con trai, thỉnh thoảng trong giấc ngủ, bị phóng tinh hay mộng tinh là chuyện bình thường. Còn cố tình phóng tinh bằng cách tự kích thích như thủ dâm thì dễ bị lạm dụng, đưa đến tình trạng suy kiệt. Lý do là để có thể sinh tinh, tinh trùng và tinh dịch, thì cơ thể phải huy động một số năng lượng rất lớn. Do vậy, nếu năng lượng do thức ăn cung cấp hàng ngày chỉ dùng để sinh tinh, thì không còn năng lượng đâu nữa để phát triển chiều cao, cân nặng, trí tuệ, cho chuyện học hành, rèn luyện thân thể. Chuyện Liêu Trai kể về những chàng thư sinh thi rớt, người ẻo lả, da bọc xương, lúc nào cũng mộng thấy hồ ly tinh biến thành người đẹp đến quyến rũ. Hỏi không đáp, bèn giao hoang là vậy. Ở nữ giới, như chúng ta biết, hằng tháng, buồng trứng có một trứng chính, nghĩa là đã mùi, sẵn sàng để thụ tinh, rụng ra. Trứng này được hút vào vòi trứng, nằm chờ tinh trùng ở ống dẫn trứng. Trong lúc đó tử cung đã lót ổ, đợi trứng thụ tinh, tạo ra phôi thai để nuôi lớn thành thai nhi, em bé. Nếu trứng nằm chờ một vài ngày không gặp tinh trùng thì sẽ tự hủy. Ổ lót ở tử cung được bóc dỡ đi, tạo ra kinh nguyệt. Trong đời một người phụ nữ, từ tuổi dậy thì, trứng bắt đầu rụng, có kinh. Đến tuổi tắc kinh, kéo dài chừng khoảng 40 năm, mỗi tháng một trứng, rụng, nên tổng số sẽ vào khoảng 500 trứng. Nếu được thụ tinh đều đều thì có thể sinh ra 50 đứa con, đẻ năm một. Đó là lý thuyết. Trên thực tế, trước 20 tuổi, nếu có con thì eo ụt, khó nuôi. Còn sau 35 tuổi, thì con dễ bị dị dạng, tật nguyền. Do vậy, tốt nhất ở phụ nữ để sanh được những đứa con khỏe mạnh, thông minh là trong khoảng tuổi từ 25 đến 35 tuổi. Nam giới cũng vậy. Nhỏ tuổi quá hoặc lớn tuổi quá, tinh trùng đều rất yếu, dễ sinh những đứa con bệnh lý, dị dạng. Tuổi lập gia đình tốt nhất ở phụ nữ là 25 đến 35, ở nam giới là 30 đến 40. Đó là lứa tuổi chín mùi về sinh sản. Như đã nói, muốn có bầu hay có thai thì phải có sự tiếp xúc giữa tinh trùng của nam và trứng của nữ. Để có sự tiếp xúc này, phải có sự giao hợp giữa nam và nữ, nghĩa là phải bơm tinh trùng vào cơ quan sinh dục nữ. Cái đó gọi là quan hệ tình dục. Vì có sự tiếp xúc giữa hai cơ quan sinh dục nam nữ, nên nếu một người có bệnh thì cũng lây bệnh cho người kia. Một người bị HIV/AIDS, viêm gan siêu vi B, nhiễm ký sinh trùng, nhiễm nấm, thì người kia cũng bị. Cái đó gọi là bệnh lây truyền qua đường tình dục, rất nguy hiểm. Muốn tránh, tốt nhất là không có sự tiếp xúc, không có sự giao hợp. Hoặc nếu có, phải được bảo vệ, tránh bệnh và tránh thai, gọi là an toàn tình dục. Kiên nhịn tình dục cho đến tuổi trưởng thành, tuổi lập gia đình là tốt nhất. Nếu không thì phải dùng bao cao su. Bao cao su là vách ngăn không cho tinh trùng tiếp xúc, gặp gỡ với trứng. Do vậy, bao cao su tránh được có bầu, có thai, cũng tránh cả các bệnh truyền qua đường tình dục. Các thuốc tránh thai uống hay chích khác chỉ giúp tránh được thai chứ không ngừa được bệnh. Khi có sự giao hợp, quan hệ tình dục, thì tinh trùng sẽ được bơm vào âm đạo, hàng tỷ tinh trùng sẽ bơi ngược dòng để chạy đến điểm hẹn với một cái trứng rụng sẵn, đang chờ ở vòi trứng. Chỉ có một tinh trùng duy nhất chui vào trong trứng để thụ tinh, tạo ra đứa con sau này. Còn tất cả các tinh trùng khác đều bị hủy diệt trong môi trường âm đạo. Trứng thụ tinh được đưa về ổ lót sẵn ở tử cung, phát triển thành thai. Nếu không đưa về ổ được, gọi là thai ngoài tử cung, rất nguy hiểm, có thể đưa đến cái chết cho người phụ nữ vì thai vỡ nếu không được mổ cấp cứu kịp thời. Nhắc lại là phải có sự tiếp xúc, sự giao hợp mới thụ tinh, có thai được. Trường hợp thụ tinh nhân tạo, người ta cũng bơm tinh trùng của người chồng hoặc của người hiến tinh trùng vào âm đạo người nữ, hoặc bơm tinh trùng vào một cái trứng chín mùi cho thụ tinh ngoài ống nghiệm rồi mới cấy vào ổ ở tử cung sau. Do thiên nhiên đã xếp đặt như vậy nên sinh vật có giống đực giống cái, người có nam có nữ để truyền giống thông qua sự giao hợp. Dưới ảnh hưởng của kích thích tố sinh dục, giống đực giống cái thu hút lẫn nhau ở tuổi có khả năng truyền giống. Trâu đực và trâu cái, bò đực và bò cái, mèo đực và mèo cái, gà trống và gà mái, ngỗng đực và ngỗng cái, tìm đến nhau. Thụ tinh cũng vất vả, mang thai càng vất vả, nên thiên nhiên mới ủy lạo bằng cách cho chút khoái cảm trong quan hệ tình dục để an ủi phần nào. Loài người hơn hẳn các sinh vật khác vì có trí thông minh, bèn lợi dụng sự ủy lạo này để phát triển thành chuyện khoái cảm đơn thuần. Vậy là có vô số vấn đề rắc rối phát sinh. Bởi vì con người là con người xã hội, con người kinh tế, con người văn hóa, không phải là sinh vật. Do ảnh hưởng kích thích tố sinh dục, nếu có điều kiện gần gũi, dễ đưa đến tình trạng bị kích thích không kiềm chế được. Thế là sinh ra những hậu quả không lường trước, có khi hủy hoại cả tương lai, cả mạng sống, chỉ vì sự khoái cảm nhất thời do quan hệ tình dục mang lại đó. Ta hiểu vì sao người xưa đề ra nam nữ thụ thụ bất thân, tức trai gái nên giữ một khoảng cách với nhau, đừng gần gũi rồi không kiềm chế được. Khôn 3 năm dạy 1 giờ là vậy. Ở tuổi mới lớn, khi mới có kinh thì trứng chưa rụng đều, nên có khi 2-3 tháng hoặc hơn nữa mới có kinh một lần. Trường hợp này không gọi là tắc kinh, có bầu. Tuy vậy, cũng phải nhớ rằng ở tuổi mới lớn, trứng có thể rụng khơi khơi, không liên quan gì đến chu kỳ kinh nguyệt, nên dễ bị dính bầu nếu có quan hệ tình dục hoặc bị cưỡng dâm. Đời sống hiện nay có nhiều sự cởi mở, giao tiếp thuận lợi qua những buổi giao lưu xa nhà, đêm đen, nhạc kích động, sách báo, phim ảnh xấu, tác động mạnh mẽ, dễ gây thêm nhiều tình huống nguy hiểm. Giữ được mình cần phải có kiến thức và bản lĩnh. Cần có sự trao đổi học hỏi về tính dục, kỹ năng sống, biết ứng phó trong mỗi tình huống. Nếu cha mẹ không đủ kiến thức chuyên môn, cảm thấy khó khăn trong giao tiếp với con, thì có thể nhờ các nhà chuyên môn, bác sĩ, tham vấn viên, Một chương trình giáo dục giới tính, sức khỏe sinh sản sẽ phải được giảng dạy tử tế ở trường học. Đã đến lúc tất cả các em từ 10 tuổi trở lên phải được học hỏi, chủng ngừa về vấn đề vệ sinh thân thể, về sinh dục, tính dục, mới đủ sức tránh mọi nguy cơ bước vào tuổi mới lớn. Một tình yêu chân thật. Làm sao để biết một tình yêu là chân thật? Đừng lẫn lộn giữa tình yêu thương của tuổi mới lớn và tình yêu chân thật khi đã trưởng thành. Ở tuổi mới lớn, vừa thoát khỏi sự kìm kẹp của cha mẹ, người ta dễ choáng ngợp về sự tự do và tình cảm nảy nở mãnh liệt của mình. Tình yêu thương cũng rộng mở, như yêu thầy, yêu bạn, kể cả bạn cùng phái, yêu các thần tượng âm nhạc, thể thao, v.v. Tất cả cái đó đều là bình thường ở tuổi mới lớn. Nhưng khi trưởng thành hơn, thì dần dần người ta sẽ tìm thấy được một tình yêu chân thật, một tình yêu chín mùi, tình yêu dẫn đến hôn nhân. Đó là một tình yêu có những đặc điểm như sau. Nó giúp ta thêm năng lực, thấy cuộc đời đáng quý hơn. Nó thúc đẩy ta học giỏi hơn, hăng say làm việc hơn để xây dựng sự nghiệp. Nó giúp tình gia đình, tình bạn bè thêm tốt đẹp, mở rộng thêm những sở thích của mình. Nó giúp ta có khả năng chấp nhận, có tấm lòng rộng mở, chứ không phải muốn chiếm hữu người yêu hay chuyển hóa người yêu, cũng như không chỉ trích những gì khác với mình. Nó giúp tăng lòng tin cậy lẫn nhau và người ta đối xử với nhau một cách chân thành, có trách nhiệm, chia sẻ buồn vui, sẵn sàng hy sinh cho nhau. Nó giúp gia tăng mối quan hệ ngày càng kháng khích, chứ không phải bị lôi cuốn nhất thời vì những hình thức hoặc sắc đẹp hào nhoáng bên ngoài. Người ta thường nói một người yêu thực sự là người mà ta thấy ngày càng đẹp ra. Yêu chân thật luôn là những bạn tốt của nhau, giúp đỡ lẫn nhau, và do vậy cần có thời gian thử thách lâu dài. Không phải là thứ tình yêu lửa rơm, vội vàng, chiếm đoạt, hoặc thứ tình yêu do sự lôi cuốn bởi cú sét từ cái nhìn ban đầu. Chuyện hai đứa con trai. Đến thăm một thằng bạn thân ở ký túc xá, tình cờ phát hiện một chuyện thật là khủng khiếp. Hai đứa con trai làm chuyện bậy bạ với nhau. Cháu sợ quá bỏ đi. Tối cháu quay lại, nó thú thiệt với cháu là đã bắt chước mấy cảnh trong phim. Cháu không dám kể, chắc chú nghe cũng khiếp vía. Tụi nó làm như vậy có phải là đồng tính luyến ái không chú? Và có cách nào giúp nó bỏ chuyện đó đi không? Nó đã có bạn gái. Em là con gái. Em và bạn gái rất thương nhau. Tụi bạn gọi tụi em là vợ chồng. Tụi em cũng không phản đối. Tụi em không rời nhau nửa bước. Vậy có phải em bị đồng tính luyến ái không? Làm sao để chữa? Em rất sợ bệnh đó. Tất cả mọi người trong nhóm con trai bạn em đều chú ý đến các bạn khác phái. Còn em lại cảm thấy thích chơi với các bạn trai hơn. Em hay mộng mơ nhớ đến các bạn trai và cả với các diễn viên nổi tiếng. Em thích nói chuyện với những người đàn ông đẹp trai. Vậy có phải em bị đồng tính luyến ái không? Thư hỏi rất nhiều về vấn đề này, nhất là từ ngày phim ảnh sách báo về tính dục ngày càng phổ biến, khiến cho một số người lớn và trẻ em ngay ở vùng nông thôn bỗng học được nhiều chuyện chưa bao giờ biết, chưa bao giờ nghe nói. Một trong những chuyện đó là đồng tính luyến ái. Từ ngày có S, vấn đề đồng tính luyến ái còn được nhắc tới nhiều hơn, vì ai cũng biết rằng S được phát hiện lần đầu tiên trên 5 người đồng tính luyến ái nam tại Los Angeles. Và sau đó, ở các nước Âu Mỹ, cộng đồng người đồng tính luyến ái mắc bệnh S và chết khá nhiều. Đến nay, do đã biết cách phòng, bệnh S trong nhóm đối tượng này đã giảm rõ rệt, trong khi ở các nước Á Phi, bệnh lại gia tăng. Vấn đề là do không hiểu biết cách phòng tránh, chứ không phải đồng tính luyến ái đã gây ra. Theo các nghiên cứu của các chuyên gia về tính dục học, khuynh hướng tính dục khá khác nhau ở mỗi người. Không ai 100% mà có khi lệch về hướng này hay về hướng khác, nhất là ở giai đoạn tuổi mới lớn, mọi thứ đều đang chưa định hình một cách rõ ràng. Các khuynh hướng còn lờ mờ, các khuôn mẫu chưa rõ rệt. Bên cạnh sự tác động nhiều mặt của môi trường xã hội chung quanh càng thêm phức tạp. Nếu không được hướng dẫn, người bạn trẻ sẽ hoang mang, không biết tôi là ai thì không hay. Viện Kinsey, chuyên nghiên cứu tính dục từ hơn 40 năm trước, phân loại khuynh hướng tính dục của con người xếp hạng từ 0 đến 6. 0 là không đồng tính luyến ái chút nào. Còn 6 là đồng tính luyến ái chắc chắn 100%. Thời điểm đó ở Mỹ có khoảng 10% người đồng tính luyến ái theo sự phân loại này. Hiện nay, điều tra cho thấy ở Mỹ chỉ có khoảng 1%, còn Pháp là 1,4%. Chưa có nghiên cứu nào ở ta, nhưng chắc con số có thể còn nhỏ hơn nhiều. Vì theo các chuyên gia, thì hiện nay có nhiều đồng tính luyến ái giỏm, nghĩa là không có thực, chỉ là giả tạo, cố làm ra vẻ cho hợp phong trào, có tính thời thượng thôi. Đa số các bạn trẻ, ở tuổi mới lớn sợ mình là đồng tính luyến ái, trong khi chưa thật hiểu đồng tính luyến ái là gì. Bác sĩ Gordon ở Đại học Syracuse, Hoa Kỳ, Giám đốc Viện Giáo dục và Nghiên cứu về Gia đình viết, nhiều bạn trẻ sợ bị đồng tính luyến ái, chưa thực sự hiểu đồng tính luyến ái là gì. Theo định nghĩa, đó là một người đã trưởng thành, có một khuynh hướng tính dục cố định với những người cùng giới tính. Tưởng cần làm rõ một số từ để hiểu vấn đề hơn. Gọi đồng tính luyến ái là, thì đồng là cùng, tính là giới tính, nam nữ. Luyến ái là yêu thương, gắn bó. Ở đây có nghĩa sống với nhau như vợ chồng, có quan hệ tính dục với nhau. Gọi đồng tính, chứ không gọi đồng tình. Vì đồng tình có nghĩa là bằng lòng, là nhất trí về một việc gì đó. Đồng tính luyến ái là sự yêu thương, gắn bó, sống như vợ chồng với nhau, có quan hệ tình dục với nhau giữa hai người cùng phái, nam với nam, nữ với nữ. Nam với nam là homosexual, đồng tính luyến ái nam. Nữ với nữ là lesbian, đồng tính luyến ái nữ. Theo định nghĩa trên, thì đồng tính luyến ái thực sự là phải xảy ra ở người đã trưởng thành, nói nôm na là người lớn, còn tuổi mới lớn là tuổi còn mông lung, chưa định hình, chưa rõ nét về nhiều thứ, như cá tính, khuynh hướng nghề nghiệp, khuynh hướng tính dục, nên chưa gọi là đồng tính luyến ái được. Đặc điểm thứ hai, người đã trưởng thành là có một khuynh hướng tính dục cố định với người cùng giới, nghĩa là có khuynh hướng bền vững, không thay đổi được. Không phải nay ái người bạn khác giới, mai ái người bạn cùng giới, và phải sống chung như vợ chồng với nhau, nghĩa là có quan hệ tính dục với nhau, chứ không phải tình cảm suông. Em thấy đó, đồng tính luyến ái đâu có dễ phải không? Cho nên các chuyên gia mới bảo đa số là bắt chước, là phong trào, là đồng tính luyến ái giỏm thôi. Một thời gian rồi hết, không còn nhớ nữa. Mặt khác, yêu thương nhăn nhít, yêu thầm nhớ trộm, yêu bóng yêu gió, thì không phải là đồng tính luyến ái đâu. Cái đó chẳng qua là một cuộc tập sự yêu đương, như chú gà trống tập gáy, hù dọa mấy cô gà mái và các gà choai choai khác thôi. Như chúng ta biết, tuổi mới lớn có thể có khuynh hướng ái nhiều người, do mến phục, do tôn thờ thần tượng. Và có như thế mới dần dần hình thành nhân cách riêng, khẳng định một cá tính riêng sau nhiều thử nghiệm sùng bái rồi tuyệt vọng. Các thần tượng đó chỉ là cái cớ cho trẻ tự khám phá mình và vươn lên, tự khẳng định mình. Nên thần tượng cứ lần lượt rơi rụng hết người này đến người khác. Đừng nghĩ như vậy là đồng tính luyến ái, nếu cái người em quý mến, tôn sùng, khâm phục đó là người cùng giới. Vả lại, cũng đừng quên rằng, ở tuổi mới lớn, người ta chỉ có quyền chơi với bạn bè cùng giới trước. Dưới 8 tuổi, trai gái gần như không phân biệt, chơi chung với nhau. Bắt dế, thả diều, nhảy dây, đánh chỏng. Lớn lên, có bạn thân cùng giới cái đã. Rồi lớn nữa mới có thể có bạn thân khác giới được. Giai đoạn có bạn thân cùng giới này không phải là đồng tính luyến ái, dù là thân mật đến đâu đi nữa. Mỗi nền văn hóa đều khác nhau. Ở ta, bạn trai cặp kè nhau, bạn gái nắm tay nhau, tung tăng, dung dẻ ngoài đường là chuyện bình thường. Âu Mỹ thì khác. Con trai nắm tay nhau, cặp kè nhau đã là đồng tính luyến ái rồi mới vậy. Ngày càng có nhiều người nước ngoài đến làm việc, học tập ở nước ta, không hiểu điều này. Em có thể tự nhiên thân mật nắm tay, choàng vai một người bạn nước ngoài cùng giới, chỉ để tỏ tình thân mật, thì người bạn đó có thể hiểu lầm em, nghĩ là em muốn quan hệ tính dục với họ. Và em là một người đồng tính luyến ái thứ thiệt, nếu họ cũng là người đồng tính, họ sẽ làm phiền em ngay. Tôi đã nhiều lần bị khách nước ngoài hỏi về việc này, và họ nghĩ nước ta có quá nhiều người đồng tính luyến ái khi họ thấy bạn trai cặp kè, nắm tay nhau, thân mật với họ. Nguyên nhân của đồng tính luyến ái còn rất mơ hồ. Trước đây, người ta xếp đồng tính luyến ái vào chương trình tâm thần, coi nó là một dạng bất thường của hành vi tính dục. Hiện nay, người ta không coi là bệnh tâm thần nữa và đưa ra một sự phân loại, định nghĩa rõ ràng như trên. Theo đó, tỷ lệ 1% dân số đồng tính luyến ái là chấp nhận được trong một quần thể. Nguyên nhân có thể do di truyền gắn từ trong gen, gần như là một định hướng không cưỡng lại được ở những người này, nhưng vẫn chưa thấy trường hợp nào cha hay mẹ đồng tính luyến ái sinh con đồng tính luyến ái. Cũng có thể do sinh hóa, do kích thích tố, thần kinh và do tâm lý. môi trường xã hội có vai trò quan trọng. Như bà mẹ Mạnh Tử phải dời nhà nhiều lần, cho đến lúc gần trường con mới chịu học. Nếu bà mẹ Mạnh Tử mà dời nhà đến xóm phim xét, thì rồi sẽ có chuyện ngay. Ảnh hưởng bạn bè rất mạnh nên em phải có bản lĩnh. Khi có vấn đề bức xúc thì thăm hỏi các bác sĩ, các nhà tham vấn hoặc thầy cô, người có nhiều kinh nghiệm sống hơn. Đừng ngại, để rồi bị ám ảnh, dẫn đến những hành vi không hay, vì nghĩ rằng mình đồng tính luyến ái, bất thường, bị xã hội khinh bỉ, bạn bè xa lánh gì gì đó, rồi làm bậy. Đã có những nghiên cứu ở Mỹ cho thấy một số em quá bức xúc dẫn đến tự tử. Việc này hoàn toàn có thể tránh được. Và nếu em ở trong tình trạng băn khoăn nào đó, em có thể tiếp xúc với các nhà chuyên môn. Riêng đối với người đồng tính luyến ái thứ thiệt, em không nên kỳ thị họ, vì họ cũng không muốn bị như vậy. Họ vẫn có thể sống hạnh phúc, bình thường, làm nên sự nghiệp như mọi người. Họ cần được thông cảm và tôn trọng như mọi người.